SBS Việt ngữ. Kim Anh thân chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Việt ngữ. Chắc hẳn quý vị thính giả trong cộng đồng Việt không còn xa lạ với cái tên Nguyễn Phượng Vĩ. Vượt biển đến Úc cùng anh chị lúc 11 tuổi, đặt chân đến Úc vào cuối năm 1983, làm việc trong ngành tài chính và ngân hàng. Hiện Nguyễn Phượng Vĩ là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tại tiểu bang Victoria. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện của chị Phượng Vĩ từ những năm tháng mới đặt chân đến Úc, đến quá trình trưởng thành từ những hoạt động cộng đồng Việt cho đến các sinh hoạt chính trị tại Úc, cũng như những ký ức trẻ thơ và những suy nghĩ trưởng thành về ngày 30 tháng 4. Xin chào chị Phượng Vĩ. Chị Phượng Vĩ có thể cho biết là chị Phượng Vĩ đến Úc như thế nào được không ạ?
Trước hết cảm ơn Kim Anh và tất cả quý vị bên Ban Việt ngữ SBS tiếng Việt. Phượng Vĩ đến Úc bằng con đường vượt biên. Bố mẹ cho đi vượt biên năm 1982, lúc đó cuối năm thì mới bắt đầu lớp 7 ở Việt Nam lúc 11 tuổi. Yeah. Thì đi cùng với hai anh, hai chị và một người chị dâu xuống vùng miền Tây, rồi sau đó đi cái ghe nhỏ sang tàu lớn, rồi vượt biên đến Mã Lai ở đảo Pulopidong được 3 tháng và sau đó thì sang trại chuyển tiếp Sungavesi, tổng cộng là ở trại tị nạn 1 năm. Rồi sau đó thì được bay đến Úc vào cuối năm 1983.
Vậy thì chị có còn nhớ gì về chuyến hải trình đến Úc lúc đó không ạ?
Cái đấy thì nhớ rõ lắm. Lúc mà đi đó thì thực sự ra lúc đó còn quá nhỏ. Bố sau năm 75, hồi trước 75 thì bố làm thông dịch viên cho bên phái đoàn phía bên Hoa Kỳ ở những cái trận chiến. Thì sau đó thì sau năm 1975 thì nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam nói là đi làm cơ quan tình báo CIA và bắt đi tù hết mấy năm. Sau đó ra thì bố mẹ nói rằng thì là nếu như mình ở đó thì mình ở lại thì mình không có tương lai. Thực sự ra lúc đó 11 tuổi thì cũng chẳng biết tương lai là cái gì. Nhưng bố mẹ nói đi thì cũng đi. Cuộc hành trình đó kéo dài 4 ngày 5 đêm. Vị nhớ rõ lắm bởi vì hồi nhỏ Vị giống như là con trai vậy đó. Nhà gọi là tomboy. Anh chị thì cứ một anh một chị. Rồi tới Vị đang nói là phải là anh. Rồi mới tới em gái là chị. Nhưng mà Vĩ sinh ra là con gái cho nên hồi nhỏ rất giống con trai. Đi tới đâu là coi như là dành đất cho mình. Vô cái ghe nhỏ là dạng tay dạng chân là khua cho mình một chỗ để mà mình nằm rồi. Thì nhớ rõ lắm. Rồi sau đó ra khi mà tàu vượt đi ra ngoài biển được một thời gian đó thì ngồi lại để mà ngồi lên để nhường chỗ cho cái anh chàng này nhỏ tuổi hơn Vĩ, bây giờ đang ở Adelaide. Thì lúc đó mới bắt đầu bị say sóng cho nên nhớ nhiều lắm. Rồi còn nghe những chú bác nói là đi rồi không có đến nơi, rồi trở lại mà Cà Mau, rồi hải tặc Thái Lan nó đuổi rồi vân vân, rồi nhìn thấy con hải cẩu rồi nước, tại cái tàu nó rất là nhỏ Kim Anh. Nó chỉ có nghe nói là chỉ có 11 thước dài thôi, mà mình ngồi đại đa số là ngồi ở trên thì mình ngồi dậy mình nhìn ra ngoài mình thấy nước rồi, cái nước biển rồi, cho nên nó rất là nhỏ, nhìn rõ lắm nhưng mà lúc đó mình nhỏ quá cho mình không có biết sợ. Khi mà tới Úc rồi đi học rồi các cô giáo dạy tiếng Anh mới kêu mình nhớ lại những cái kinh nghiệm đó để mình viết xuống, nó cũng là một cái phần để mà cho mình gọi là sao, let go, để cho thoải mái hơn á. Thì các cô cứ khuyến khích mình viết kể lại, nhớ lại những câu chuyện và viết xuống, một phần vừa học tiếng Anh và một phần vừa kể lại những cái gì mà nó ảnh hưởng trong cuộc sống của mình lúc đó. Chị đi nhớ rất rõ Kim Anh ạ.
Lúc đó chị có sợ không chị?
Thực sự ra thì lúc nhỏ thì không thấy sợ đâu. Đi thì thấy mình cũng đi giống như mọi người thôi, chứ cũng chẳng có biết là hải tặc là cái gì, hay là chết, hay là thực sự ra không biết. Khi mà tới đảo rồi qua bên đây đi học, phía qua bên đây thì phải học và trung học và bắt đầu lớp 7 trở lại, thì những lúc đó mình bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ, đang cái tuổi con gái bắt đầu tuổi mới lớn, ngồi suy nghĩ lại rồi mình nghĩ lại mình mới thấy rằng là lúc đó mình mới thấy mới biết sợ.
Yeah.
Sợ lúc đó mới biết sợ nhiều hơn là lúc đang ở trên cái con đường vượt biên đó.
Vậy thì khi chị Vĩ đến Úc thì chị có cảm thấy lạ lẫm hay không? Và trong cái lúc mà chị trưởng thành và chị học hành ở Úc thì chị có cái kỷ niệm nào mà đến bây giờ chị còn nhớ mãi?
Lúc mà Vĩ qua thì ở cái vùng Brunswick thì cái chỗ đó nó tương đối đông người Hy Lạp.
Yeah.
Thì mình cũng là cái giai đoạn đầu nhiều người Việt qua cùng một lúc đi học với nhau. Nó có một cái khu riêng nó dành cho những người giống như Vĩ, có người Việt, người Campuchia, người Lào học chung với nhau. Thì một tuần đó là mình đã học tới 4 môn tiếng Anh, vừa học nói, học viết, học đọc, học lắng nghe. Là coi như là mỗi ngày là ở cái khu đó gần như là gần 70-80% mỗi ngày. Rồi sau đó còn lại là đi học toán với lại học những cái môn khác, thì đi ra những cái chỗ chung của tất cả các học sinh khác. Thì đi học thì cũng có mấy anh lớn cũng mới qua thì đi học trở lại. Lùi lại hết mấy năm thì cũng sinh hoạt chung với nhau và gần như là bảo vệ nhau. Rồi chơi đá banh, chơi nhảy dây cũng rất là vui. Nhưng mà lúc đó thì cái nạn kỳ thị nó tương đối thịnh hành.
Yeah.
Thì mình mà đi ra đường cái là họ nói là người Á Châu là sắp sửa chiếm nước Úc rồi. The Chinese and the Asians are taking over Australia. Vì nhớ mấy cái câu đó nhiều lắm.
Yeah.
Tức là mình có rất nhiều những cô giáo, thầy cô giáo rất thương. Và điện thoại bây giờ cũng vẫn còn giữ liên lạc với một vài thầy cô. Và cũng có những người bạn mình không có liên lạc, nhưng mà mình nhớ được cái kỷ niệm mà người ta hỗ trợ và người ta bảo vệ mình khi mà những người khác mắng chửi mình mà mình không biết tiếng Anh đủ để mình nói lại đó. Thì bên cạnh những cái câu chuyện dễ thương như vậy thì cũng có rất nhiều những cái việc mà bị kỳ thị. Nó cũng tương đối nó xảy ra nhiều. Và vì nhớ có một lần mà từ lúc đó thì vì ở Brunswick được khoảng chừng 2-3 năm thì được nhà chính phủ ở trên Broad Meadows thì các anh chị dọn về đó, và vì cũng đi theo về đó thì trở về Broad Meadows thì học ở trường Glenroy, học là bắt đầu lớp 9. Những cái lúc mà đi học á thì mình cũng cứ nghe nó là người dân Á Châu là sắp sửa chiếm nước Úc rồi, thì có nhiều những cái câu chuyện như vậy nhiều lắm, không có thể nào mà nhớ hết được. Nhưng mà có một cái câu mà Vĩ nhớ, cái nhà của Vĩ kế bên với lại cái nhà của một cái ông người Úc, ông ta cũng ở cái nhà Housing Commission giống như gia đình của Vĩ vậy đó, và ông ta rất là dễ thương. Mỗi một buổi tối mà anh chị em mà tới, rồi những người Việt cùng với nhau mình tới mà mình đánh trống, mà mình nhiều khi mình đánh trống đánh đàn qua đêm luôn á, ồn dễ sợ luôn, mà ông ấy cũng không có phiền hà gì. Thì có một vài người Úc người ta cứ đi ngang qua đó, người ta nhìn ông, người ta nguýt ông, rồi người ta nói là sao cái ông này kỳ quá, để cho mấy cái người Á Châu nó làm phiền hà như vậy mà không có lên tiếng, hay là không có cái một cái hành động gì cả. Và còn nói thẳng với Vĩ luôn á là mình như là những người như Vĩ là you get nowhere, tại đây không phải là đất nước của mình. This is not your country.
Vậy thì lúc đó thì chị có cái cảm giác như thế nào khi mà nghe những cái lời kỳ thị như vậy ạ?
Thực sự ra thì lúc đó mình cũng nghĩ rằng thì là một phần cũng là nhớ nhà, thì nghĩa là maybe cũng có thể là họ nói đúng, là bởi vì mình cũng không chưa có được, mình chưa có hòa nhập vào cái xã hội mới được.
Yeah.
Cho nên mình cũng nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ những bạn bè của mình, tại vì lớp 7 thì cũng đã có bạn bè học với nhau và cũng viết thư từ qua lại qua bố mẹ. Bạn bè của mình còn ở lại Việt Nam, họ cũng gửi lời hỏi thăm.
Yeah.
Thì cũng vẫn nhớ nhà nhiều hơn là hội nhập vào với đất nước mới này. Thế nên đôi khi mình cũng có cảm thấy bị tự ái dữ lắm. Nhưng mà sau một thời gian khi mà mình lớn lên, mình học lớp 10, lớp 11 rồi ấy, thì và nhất là những lúc lên đại học mà có những cái lời lẽ như vậy, thì mình lúc đó mình bắt đầu mình có cái sự tự ái dân tộc nó nổi lên nhiều hơn, là nếu như mà quý vị nói tôi làm không được, tôi sẽ làm, tôi cho quý vị coi.
Yeah.
Yeah. Nhưng mà lúc đó là phải là lớn rồi mình mới nghĩ là được như vậy, chứ còn lúc nhỏ lớp 8, lớp 9, lớp 10 mà nghe như vậy thì tủi thân dữ lắm.
Vậy thì chị Vĩ bắt đầu có những cái mối quan tâm về cái hoạt động trong cộng đồng Việt từ lúc nào ạ?
Hồi nhỏ khi mà trở về lên về vùng Broad Meadows á, thì lúc đó có nhiều ở trên vùng Broad Meadows có nhiều người ta sinh hoạt cộng đồng rất là mạnh. Thì người ta cũng hay giới thiệu mà mấy chị em đi, có những lúc mà có những người ở bên Việt Nam qua, mà những người đại diện cho chính quyền Việt Nam qua đây đó, thì cộng đồng hay đi biểu tình. Thì lúc đó Vĩ cũng đi theo. Lúc mà nhất là những mấy năm đầu vào đại học ấy, thì tham gia bên Tổng hội sinh viên, thì có những lần có những cuộc biểu tình ở tòa quốc hội, thì thường hay đi theo các anh chị. Thực sự ra lúc đó thì mình cũng chưa có nắm rõ lắm đâu. Nhưng mà mình đi nghe một phần là cũng là vì ham vui, một phần là cũng muốn hiếu kỳ xem là chuyện gì xảy ra và những người đó là những người như thế nào. Thì đi một vài lần thì cái mình nói chuyện là mình tìm hiểu, thì lúc đó với mấy một phần bắt đầu mình để ý nhiều hơn một chút xíu. Nhưng mà những cái lúc đó cái sự quan tâm của Vĩ thì đặt nặng vào vấn đề hội nhập nhiều hơn là về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Bởi vì lúc mà mình lớn lên thì mình cũng thấy những cái chuyện, cái sự kỳ thị nó xảy đến với cá nhân của mình. Và khi mà mình đi học đại học và bắt đầu bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp đó, thì mình thấy thứ nhất là tiếng Anh của mình nó chưa có đầy đủ. Và cái thứ hai là mình cứ hay bị lấn cấn giữa hai ngôn ngữ và hai văn hóa. Về nhà thì anh chị hoặc là bố mẹ nói là phải như thế này, con gái phải thế này thế kia. Còn đi ra ngoài sống mà sinh hoạt với những người Úc thì cái cuộc sống của họ rất là thoải mái. Họ đi làm rồi họ đi ra pub họ chơi, hoặc là những cái đêm khuya họ mới về. Còn mình thì cứ đi một chút xíu rồi là phải xin phép, rồi là thấp thỏm là không biết là như vậy về trễ có bị mắng hay là có bị la hay không. Nó đứng ở một cái cuộc sống mà nó có hai cái sự khác biệt như vậy, đôi khi nó cũng làm cho mình cảm thấy khó khăn, Kim Anh.
Yeah.
Vì cứ hay nói rằng thì là ở nhà thì quá Úc, mà đi qua đường, đi ra ngoài sinh hoạt với người Úc thì quá Việt.
Yeah.
You are two Vietnamese at home, two Australian at home, and two Vietnamese outside of the home front. Thì mình không biết là mình đứng ở cái chỗ nào và mình cái sense of belonging của mình nó nằm ở đâu.
Yeah.
Cho tới lúc mà mình phải ngoài 30 tuổi thì mới cảm thấy là mình ok, mình thoải mái được. Thứ nhất là mình hội nhập được, thứ hai là mình tự lập nhiều về cái vấn đề về công ăn việc làm, mình tiến triển trong ngành nghề của mình. Mình tự lập về cuộc sống, tự lập về tài chính, có gia đình. Vì mới cảm thấy rằng thì là it's okay to be a bit too Vietnamese with my Australian friends, hoặc là too Australian for my Vietnamese family. Cũng được, cũng không sao. Miễn sao là mình cảm thấy rằng thì là mình đang làm những việc mà không có hại cho ai, và mình cảm thấy thoải mái. Nó tốn rất nhiều thời gian. It took a long time.
Dạ, đúng rồi. Theo như chị Vĩ kể thì bắt đầu từ những năm trung học mà kéo dài đến ngoài 30 tuổi thì chị mới bắt đầu cảm thấy là không có trăn trở nhiều về cái hai nguồn gốc đó của mình nữa. Thì đúng là một cái khoảng thời gian rất dài, đúng không chị?
Vậy thì Vĩ nghĩ rằng thì là mình lúc mà Vĩ qua đây đó, thì thứ nhất là mình không có qua cùng với bố mẹ. Và thứ hai là lúc mà mình qua đó thì nó ào ạt nhiều người Việt của mình định cư tại Úc đó. Thì một phần nó tốt cho mình là mình nói chuyện với người Việt của mình, và mình có những cái sự liên hệ với người Việt của mình. Và Vĩ thì bên công giáo thì mình tham gia những sinh hoạt công giáo. Thì những cái đó nó tốt, và cái đó cũng có thể là một phần nó giúp cho mình Vĩ bây giờ có thể nói tiếng Việt tốt hơn một chút. Nhưng mà ngược lại nó cũng làm cho mình có nhiều những cái lấn cấn về cái cuộc sống với người Úc. Đi làm, từ những cái món ăn mình chọn, những cái quần áo mình mặc, những cái suy nghĩ mình nói, mình có những cái tư tưởng mình nhiều khi nghĩ thì bằng tiếng Việt, nói phải nói ra bằng tiếng Anh. Hoặc là khi mà mình gặp người Việt của mình thì mình lại phải nói bằng tiếng Việt, và mình suy nghĩ trong đầu nó bằng tiếng Anh. Nên hai cái sự cái cách suy nghĩ nó cứ lộn tùng bê lên. Cho tới lúc mà đúng là phải tới tuổi 30 đó, thì mình mới cảm thấy là it's okay. Bây giờ đó thì mình ở đây quá lâu rồi, cái suy nghĩ của mình thì nó bằng tiếng Anh. Mà khi mà nói chuyện tiếng Việt á, thì phải sắp xếp tư tưởng bằng ở trong đầu thì mới nói được. Và nếu như mà nói bằng tiếng Anh thì không cần phải sắp xếp nhiều lắm, không cần phải tốn thời gian suy nghĩ là mình sẽ cần phải nói như thế nào và thứ tự lớp lang ra làm sao.
Thì như chị Vĩ vừa mới nói á, là lúc ban đầu khi mà tham gia các hoạt động cộng đồng trong cộng đồng Việt thì chị Vĩ lúc đó là chưa có quan tâm nhiều về cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Vậy thì bắt đầu từ khi nào thì chị Vĩ bắt đầu để ý và quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và bắt đầu tham gia sâu hơn vào những cái hoạt động cộng đồng Việt hay là sinh hoạt chính trị trong cộng đồng Việt ạ?
Vĩ bắt đầu sinh hoạt cộng đồng năm 2009 với lại anh Nguyễn Thế Phong. Khi anh gọi điện thoại cho Vĩ thì anh nói với Vĩ rằng thì là Vĩ muốn bắt cọp và phải vào trong hàng cọp Vĩ bắt mới được. Mình nghĩ bụng ấy, cọp được mà bắt. Nhưng mà cái tánh sinh hoạt, cái tánh thích tham gia xã hội. Bởi vì khi mà học ở đại học là tham gia sinh hoạt tổng hội sinh viên rất là năng nổ. Thì anh nói là ok, mình muốn đóng góp thì mình phải đi vô, chứ còn mình đứng ở ngoài thì không thể nào hỗ trợ hoặc là giúp đỡ gì được cho ai cả. Nói ok, thì đi vô để làm việc với anh dưới cái nhiệm kỳ của anh Nguyễn Thế Phong, hai nhiệm kỳ. Rồi sau đó thì nghỉ, lập gia đình nghỉ, rồi chú trọng vào cái công việc của mình. Và cũng như là chuẩn bị có gia đình. Thì Vĩ nghĩ sau đó khi năm 2019 thì Vĩ trở lại. Lúc đó thì anh Nguyễn Văn Bon làm chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Victoria. Thì lúc đó Vĩ mới để ý nhiều hơn. Mình có thể một phần là mình lớn hơn một chút, mình có cái nhìn rộng hơn một chút, và mình có những cái nhận xét hơn những lúc mình còn trẻ. Bởi vì những lúc trẻ thì nhiều khi cái công việc của mình nó cũng đa đoan. Vị thì cá nhân của vị lúc đó mình bắt đầu làm ở trong những cái cơ quan như là ngân hàng ANZ và tiến triển ở chỗ đó tương đối thành công, cho nên nhiều khi cái công việc của mình nó quá lu bu, mình không có thời gian để mình sắp xếp, mình suy nghĩ. Nhưng mà khi trở lại thì có cơ hội nói chuyện với các chú các bác nhiều, và mình thắc mắc, có những cái mình thắc mắc. Bởi vì lúc nhỏ thì vị ở Việt Nam cũng là 11 tuổi, thì khi đi học thì cũng có những cái công việc ở trường mình phải biết, chẳng hạn như là cháu ngoan của bác thì có những điều bác dạy thì mình phải nhớ chẳng hạn như vậy. Mình suy nghĩ lại xem những cái đó nó có đúng hay nó có thực tế, xong rồi mình tự tìm hiểu. Rồi một phần thì cũng là cái trách nhiệm của vị lúc mà làm việc với bên ban chấp hành Victoria dưới nhiệm kỳ của anh Bon, thì giữ vai trò nội vụ, và nội vụ thì thường mình phải sắp xếp và tham gia những sinh hoạt trong cộng đồng nội bộ của trong những cái hội đoàn đoàn thể của cộng đồng của mình nhiều hơn. Còn lúc trước thì vị thường là giữ những vai trò ngoại vụ hoặc là kế hoạch và tài chính, thì cái đó là nó dễ cho mình, nó một phần là nó đúng với lại cái ngành nghề chuyên môn của mình, và một phần là tiếng Anh của mình thì mình cảm thấy nó dễ nói chuyện hơn, thì thường thường là đối ngoại sinh hoạt với những cộng đồng sắc tộc khác hoặc là những dân biểu hoặc là những cái cơ quan người Úc nhiều hơn. Nhưng mà khi làm việc với anh Bon thì lại giữ cái vai trò nội vụ, cần phải tiếp xúc với các chú các bác và đi sinh hoạt những lần như là đi biểu tình ở trên Canberra hoặc là những cái cuộc biểu tình, thì mình mới lân la, mình đi nhiều hơn. Mình đi nhiều hơn và mình nghe kể, mình mới bắt đầu mình thấy thấm thía và tìm hiểu nhiều hơn từ lúc đó.
Vậy thì như chị vừa mới nói, cũng vừa mới chia sẻ là chị cũng mất một thời gian dài về những cái trăn trở hai nguồn gốc của mình, cũng như các bạn thế hệ trẻ thứ hai người Việt bây giờ, các bạn cũng trải qua những cái vấn đề, những cái tình trạng, những cái suy nghĩ trăn trở như vậy. Thì chị Vĩ sinh hoạt nhiều trong cộng đồng như vậy và hiện là chủ tịch hội người Việt Úc Châu ở tiểu bang Victoria, thì chị đã làm như thế nào để hỗ trợ giúp các bạn hiểu hơn về cái nguồn gốc của mình và vượt những cái khó khăn đó?
Bây giờ nhìn lại thì Vĩ nghĩ rằng là nếu như mà lúc Vĩ đang lớn lên mà Vĩ có những cái chương trình như thế này, Vĩ nghĩ nó sẽ giúp cho Vĩ hội nhập một cách nhanh hơn, đóng góp nhiều hơn và sớm hơn, cũng như là cảm thấy thoải mái với cái nguồn gốc của mình sớm hơn và ý nghĩa hơn. Và như Vĩ nói như vậy là bởi vì khi chúng ta mới đến một quốc gia nào thì cái mong muốn hội nhập, hòa nhập và mong muốn thành công ở một xã hội mới nó nhiều hơn là cái việc phát huy và bảo tồn cái nguồn gốc của mình. Cho nên nếu như việc được biết sớm như vậy thì mình có những cái gì của nguồn gốc của mình có thể hãnh diện. Bởi vì Kim Anh cũng biết trong cái thời gian đó, khi mà cộng đồng chúng ta mới định cư đó, thì nó có những vấn đề xã hội, chẳng hạn như là vấn đề ma túy, vấn đề cờ bạc. Thì có nhiều những phụ huynh cũng không muốn con em của mình làm quen với những người bạn Việt Nam khác, bởi vì sợ làm quen thì bắt chước những cái tật xấu của họ chẳng hạn vậy. Cho nên nhiều khi mình cũng không muốn tiếp xúc với người Việt của mình, bởi vì mình cũng không muốn có bị lây những cái tiếng xấu đó. Cho nên có những cái của mình giống như là mình nói là một, có một cái dở nhưng mà mình bỏ hết, mình cho tất cả những cái khác đều là dở hết. Cho nên không cố gắng và cũng không muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình và lý do tại sao mình ở đây và mình cần phải làm gì và mình nên làm gì. Thì Vĩ nghĩ là đó là lý do tại sao mà Vĩ rất muốn có chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc. Và một phần là Vĩ cũng được may mắn tham dự chương trình khóa lãnh đạo của cơ quan Leadership Victoria, cái chương trình Williamson Community Leadership Program. Đó là một trong những chương trình lãnh đạo rất có uy tín ở Úc Châu và ở Victoria. Và Vĩ cũng làm học chương trình khóa lãnh đạo đó năm Vĩ 30 tuổi. Và lúc đó Vĩ cũng được thăng chức ở trong công ty và cũng lập gia đình và cũng tròn 30 và cũng là một trong những người trẻ nhất của cái chương trình khóa lãnh đạo của chương trình Leadership Victoria. Nó là giống như là một thời điểm mà nó có 3-4 việc nó đến với nhau, và mình tự nhiên mình cảm thấy là mình bỗng dưng mình cảm thấy là mình có một cái nhìn khác rất nhiều về những việc mà mình cho là không quan trọng của những năm trước hoặc là của thập niên trước. Bây giờ mình nhìn lại những việc đó, mình cảm thấy cái chuyện nó quá quan trọng và mình cần phải làm. Đó là lý do tại sao mà ban chấp hành và cá nhân Vĩ bỏ rất nhiều thời gian để đầu tư vào một cái chương trình để giúp các bạn trẻ hiểu biết, cảm thông và hãy diện với những cái gì mình có, những gì cha mẹ mình có, những gì ông bà mình có hay mất, và những cái gì ông bà mình đang đóng góp cũng như là hỗ trợ cho những sự thành công của mình. Và nó cũng tốn rất là nhiều thời gian, cái bạn nghĩ rất là long time. Bởi vì đào tạo một chương trình khóa lãnh đạo thì đối với cộng đồng người Việt của mình, nó cái ý tưởng đó nó tương đối mới mẻ, cho nên là nó tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên chỉ có một năm đầu thôi là nó khó khăn thôi, còn năm sau khi mà một số các bạn trở lại giữ vai trò điều hợp chương trình của những năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, thì các bạn tự nhận thấy những cái nào cần thay đổi, những cái cần nào cần làm tốt hơn, và các bạn tự làm. Và bây giờ cái chương trình đó đến năm thứ sáu thì cái uy tín của chương trình á, mình không cần quảng cáo mà vẫn các bạn vẫn tự biết với nhau để họ tự nộp đơn tham gia mỗi năm. Và đó là cái điều mà Vi nghĩ rằng thì là mình có thể mình khởi xướng một cái việc gì đó, nhưng mà cái người mà tiếp tục làm cho cái chương trình đó nó tốt hơn không phải là cái người khởi xướng mà là những cái người tiếp tục, và các bạn trẻ là những người làm việc đó.
Không biết là chị Vĩ có ký ức gì về ngày 30 tháng 4 hay không? Tại vì Kim Anh nghĩ có thể là lúc đó là chị Vĩ còn rất nhỏ, đúng không ạ?
Thì Vĩ lúc mà 30 tháng 4 thì lúc đó Vĩ mới 4 tuổi.
Dạ, đúng
rồi. Cho nên không có nhớ. Nhưng mà nhớ nhà thì ở bên nhà ở Hồ Nai thì nằm ở trên con đường quốc lộ số 1.
Dạ.
Thì có thấy, có nhớ thôi chứ không có, khi mà nhớ trong trí nhớ của mình khi hỏi bố mẹ thì bố mẹ nói là đúng. Thì là có những lần mà mình đi trốn ở dưới cái hầm cầu, nó có những cái ống to thì là to, mình trốn ở dưới đó và mình nghe tiếng bom đạn. Và khi mà sau đó thì thấy có nhiều người ta đi bộ, người ta di tản á. Người ta xếp hàng dài thì là dài trên con đường quốc lộ số 1, người ta đi đâu mình cũng không biết. Thì Vĩ cứ tưởng tượng lúc đó trong cái đầu của Vĩ là những người này là những con kiến. Nhưng bây giờ nhìn tới kiến là nhớ là cái đoàn người ta đi di tản như vậy. Thì chỉ nhớ được như vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì không có những cái kinh nghiệm hay là những cái cụ thể gì. Tất cả còn lại là nghe kể, hoặc là mình đọc sách, hoặc là mình coi phim ảnh, hoặc là mình trao đổi với những người lớn hoặc là những người bạn bè của mình.
Dạ, cái đó là những cái ký ức mà khi chị Vĩ mới chỉ là một cô bé gái 4 tuổi thôi. Sau này khi mà chị đã đến Úc sinh sống và trưởng thành cho đến bây giờ, trong cái vị thế của chị bây giờ, thì chị nghĩ gì về cái ngày 30 tháng 4 đó ạ?
Có một điều mà chị thấy nó rất là hay ở cái cộng đồng người Việt của mình ở Úc Châu, là tính tới bây giờ năm nay là 44 năm từ cái ngày 30 tháng 4, mà mỗi năm cộng đồng người Việt đều kéo nhau về thủ đô Canberra để nhắc nhớ nhau về cái ngày quốc hận đó, và cũng để tri ân những người lính quân đội Hoàng gia Úc và đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến đó. Vì thấy cái đó là một cái điều mà Vĩ nghĩ chắc không có cộng đồng nào, hoặc là không có một cái nhóm người nào mà làm liên lỉ 44 năm, 43 năm, tháng 4 năm nay sẽ là 44 năm. Và cái đó nó là một cái ngọn lửa để nhắc cho chúng ta nhớ lại, nhớ đến là tại sao mình ở đây và mình cần phải làm gì. Bởi vì không phải ai bỏ mà vượt biển hay là vượt biên tìm tự do mà cũng may mắn thoát chết được như mình. Dù muốn dù không, mình cũng có một cái trách nhiệm nào đó. Thì mình nghĩ là mình cũng nên mượn cái dịp đó để mình nhớ lại, và mình nhắc cho mình nghĩ là biết rằng mình nên làm cái gì. Dù gì không nhiều thì cũng là ít, để một phần nào giúp đỡ cho cái công cuộc dân chủ hóa ở Việt Nam. Thực sự là nhiều khi mình cũng không biết là mình làm, đồng bào của mình ở bên quê, ở quê nhà có biết hay không, hay là mình cái công việc mình làm nó có hữu hiệu hay không. Mà vì đó là cái trách nhiệm của mình.
Chị Vĩ ổn không ạ?
Dạ.
Kim Anh rất là cảm ơn chị Phượng Vĩ đã dành thời gian để chia sẻ suy nghĩ cũng như là những cái tâm tư rất là thật của mình trong cái chương trình hôm nay ạ. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.